Nè, tại vì á tôi 17 năm rồi tôi phải nhớ từ từ lại. Thầy nói như vậy là mình phải hiểu là người ta đã tới xấu rồi còn xin cái gì nữa. Trời đất ơi, khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nó ngu vậy á. Nhưng mà thầy nói đó, mày phải nói với ba má nó đó, phải xuống nó làm một cái nghi lễ, quỳ xuống lại mày, mày mới làm được. Trời ơi, tôi mới nói á, thầy ơi, con còn con nít mà quỳ quỳ lại con chi? Ổng nói phải nghi lễ quỳ xuống lại mày, mày mới cứu được. Quỳ xuống lại mày, xin lỗi mày. Trời ơi, tôi cũng không biết làm sao. Nói làm sao thì tôi cũng nghe anh vậy. Thì tôi nói là như vậy. Mà rồi cái ba má nó xuống, quỳ lại tôi đó các bạn ơi. Tôi ngồi ở trên cái ghế. Ba má nó phải quỳ lại trước mặt tôi. Quỳ lại tôi đó. Trong khi hai người quỳ lại tôi, trời ơi, cái xác của tôi đó các bạn, nó đỏ lòm hết trơn à. Tôi hết hồn hết vía. Trời ơi, tôi hết hồn hết vía luôn. Mà tôi cũng phải ngồi nó, tôi nhắm mắt tôi niệm Phật chứ biết làm sao giờ. Để tôi nhớ từ từ tôi kể lại như vậy. Mà không quỳ lại mày cứu không được đâu. Quỳ lại xin lỗi mày đó. Trời ơi, tôi thì cũng đâu có nói phải ai gì đâu. Thầy nói cái lỗi đó là xúc phạm thánh thể của mày. Mà tôi làm rồi xong, cái tôi làm bệnh cho cái bệnh nhân đó, càng lúc tôi làm nó càng nặng lên các bạn ơi. Bệnh nhân càng nặng lên làm tôi cũng hết hồn hết vía luôn. Mà thầy nói vài lần không hết thì ngưng đi. Tôi ngu lắm, tôi cứ làm tiếp 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 tới vậy đó. Đến nỗi các bạn biết về cái xác của tôi khủng khiếp luôn á các bạn. Tôi hết biết rồi. Tôi hết có biết về cái xác của tôi. Mà tôi cũng gán tôi làm hoài, làm hoài, làm hoài. Các bạn biết đến nỗi mà cái miệng của tôi nó thối hả? Cũng như con cá chết sình vậy đó. Cái này tôi xin cãi lại, tôi làm cái bệnh xong rồi tôi khủng khiếp. Đang làm trời đất ơi, nó thuốc quắc thuốc ình hen. Mà tôi tại vì tôi hút hết được khí của người ta qua sát tôi rồi, mà tôi sợ quá trời sợ luôn. Mà tôi cũng gán tôi làm, tôi gán tôi làm hoài. Mà cái bệnh nhân này đó, nó càng rút nó càng nặng lên thì nó lại hút tôi quá trời hút luôn. Rồi đến nỗi mà cái xác cái miệng của tôi nó thối còn còn hơn con cá chích sình nữa các bạn. Tôi hút cái trợ khí của bệnh nhân đúng không, ung mà cái bệnh nhân này nó hồi 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 đó nó đau lưng, mà nó lấy cái tỷ đằng sau lưng đó các bạn, mà nó đau quằn quại bao nhiêu thì cái lưng của tôi nó quằn quại bấy nhiêu, nó đau trời ơi, nó đau khủng khiếp luôn các bạn ơi. Mà tôi làm bệnh như vậy thì tôi không có được nghỉ đâu, tôi phải thiền dữ lắm tôi giải mới nổi chứ. Trời ơi, ghét rồi, tôi cũng khủng khiếp vậy tôi rồi, mà tôi cũng gán tôi làm hoài. Rồi cái tôi cái bữa cái răng của tôi nó nhức quá trời nhức, nó nhức quá trời nhức. Cái tôi đi nhổ răng, tôi đi nhổ răng về, mà các bạn biết không, tôi thương bệnh nhân đến nước tôi nhổ răng về đó các bạn. Trời đất ơi, nhổ răng thì các bạn biết máu me tùm lum rồi, mình phải cắn cái cục cũng gòn đó các bạn. mà còn cắn cục bông gòn nữa, không ăn không uống gì đó, mà tôi vẫn hẹn bệnh nhân xuống để tôi giăng tay tôi làm tiếp đó các bạn, một ngày 3 lần như vậy đó, nó khủng khiếp dữ lắm. Tôi thương bệnh nhân như vậy đó các bạn, tôi không có biết gì thân xác tôi chân á, mà khuya tôi phải ngồi gần chết để tôi giải. Mà trước khi làm cái này thì thầy nói đó, mỗi ngày tôi phải ngâm 5 kg muối, 5 lít giấm. Bệnh nhân cũng phải ngâm 5 lít muối, 5 lít giấm. Đến nỗi mà trước khi làm là cũng như là làm 90 lần, 90 lần thì tính ra cái số giấm muối. Đến nỗi cái cô em của bệnh nhân đó đi kiếm, tôi nói kiếm đủ hết cái số giấm muối như vậy đi, để ở nhà tôi rồi để nhà bệnh nhân có giấm muối như vậy đó, tôi mới dám làm. Mỗi ngày mỗi ngâm. Mà các bạn biết á, sự thật thì cho tôi kể đi chứ họ, tôi không có nói lão mà không có nói cái gì hết trơn, mà không phải tôi kể lể cái gì đâu. Tôi nguyện cứu người, tôi lập hạnh thì tôi phải gán tôi làm. Mà lúc đó là làm bệnh á, cho bệnh nhân này thì mùa đông của Phớt. Phớt mùa đông lạnh dữ lắm các bạn ơi. Mà đó làm một ngày 3 lần như vậy. Xong rồi tới làm xong thì giấc chiều rồi. Tôi phải đi ngâm. Ngâm giấm muối á. Mà trời lạnh như cắt. Phớt lạnh lắm. Nhà lại không có sưởi nữa. Nhà nghèo mà đâu có sưởi. Nó lạnh muốn chết luôn á. Mà tôi phải ngâm đó các bạn. Không ngâm sao được. Mỗi một lần mà giăng tay làm như vậy đó, là tôi phải xong rồi tôi phải ngâm cái thau á, để muối với giấm để ngâm cái tay tiếp, ngâm cái tay trước á, rồi dắt chiều lại làm 3 lần làm bệnh xong, tôi mới vô cái bồn nước nóng phải bao nhiêu độ nữa là mới giải nổi, là 5 kg muối, 5 lít giấm. Mà đến nỗi mà xin lỗi cho tôi kể sự thật nha, cái thân xác của tôi là đàn bà mà mỗi ngày tôi phải ngâm như vậy đó các bạn, trời ơi, đến nỗi đó, cái da của tôi nó rát khủng khiếp đó các bạn, cái da của tôi nó rát khủng khiếp luôn. Mà tôi kể sự thật luôn nha, tôi là đàn bà nữa, đàn bà mà tôi ngâm hoài ghét các bạn biết không, đến nỗi mà tôi đi toilet tôi bị rát luôn á, tại vì muối quá trời nó mặn rồi mà mỗi ngày như vậy đó. Trời ơi, tôi tưởng tôi chết luôn các bạn ơi. Mà tôi cứu cái này thiệt tình tôi quằn quại dữ lắm mà nghe. Tôi hết có biết rồi. Mà bệnh nhân mà khỏe đó là tôi tưởng tôi chết không à. Tại vì tôi hút hết được khí qua rồi. Mà tôi đang nhổ răng á, tôi nhiệt tình đến nỗi nhổ răng á, để cục bông gòn ở trong miệng á. Còn để cục bông gòn mà tôi vẫn giăng tay cứu. Thì các bạn thử nghĩ vậy đó. Tôi không có kể lể mà sự thật nó như vậy. Cái bệnh nhân này là tôi kể các bạn nghe để biết về cái làm khổ sở của một làm ung thư máu. Là các bạn biết nghe cái cô em của bệnh nhân nói là nó đi kiếm hết giấm muối về chất đầy hết tôi mới dám, tôi sợ quá rồi. Nghĩa là không một ngày nào mà không có giấm muối tôi chết liền đó các bạn. Tôi giải không nổi đâu với cái bệnh ung thư máu này. Làm không dễ đâu các bạn ơi. Không dễ đâu. Có người sau này lại nói tôi á, là làm sai tôi mới quằn quại như vậy. bữa nay tôi mới kể hết. Trời ơi, nó khủng khiếp lắm. Mà không, sau khi làm 3 lần một ngày mà tôi không nhắm mũi á, tôi giải không nổi đâu, chắc tôi chết luôn. Mà khuya tôi phải thiền dữ lắm á, tôi mới chịu đựng nổi nha. Mà nó, bệnh nhân này á, lấy tỷ ở đằng sau lưng, đau quằn quại bao nhiêu thì tôi đau quằn quại đằng sau lưng tôi bao nhiêu. Trời ơi, tôi nằm không nổi luôn, tôi ngồi không nổi mà tôi gán, tôi ngồi dữ lắm các bạn ơi. Chứ không nhả ra làm sao chịu nổi. Sau này có người đó không có ý thiện lành về tôi và nói là tôi làm sai đó, thành ra tôi mới mới bị như vậy. Trời ơi, tôi cũng không biết đâu các bạn ơi. Mà tôi đó quằn quại thì bệnh nhân càng lúc càng đỡ. Tôi hút được khí của người ta hóa sát tôi rồi, bệnh nhân người ta mới hết được. Riết rồi đến nỗi mà các bạn biết không, tôi cho nó, tôi cho nằm ở cái phòng khách của tôi luôn, đặng khỏi đi đứng lên xuống gì cho mệt. Rồi tôi đi vô tôi thiền xong rồi cái lát tôi ra tôi làm bệnh cho, lát tôi ra tôi làm bệnh cho. Nó khủng khiếp vậy đó các bạn ơi. Rồi. Cái mà cái chỗ này tôi cũng kể cho các bạn chút xíu chỗ này, là lúc mà làm như vậy thì cái anh bạn Vinh này nè, lớp tôi làm rồi anh bạn Vinh á là người á phải đi chợ, đi 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 chợ đi mua đồ ăn để nấu cho bệnh nhân này luôn. Là 5 giờ sáng đó, là anh đã thức dậy để nấu nồi súp á, là tại vì cái cô em kia cũng quá dở, cũng không biết cốt gì chân, thì anh bạn Vinh này là người nấu thức ăn cho cái con bệnh này luôn. Mà đã kể thì tôi cũng kể hết chứ làm sao mà bắt tôi, cũng như nói tôi nhỏ mọn mà kể sự thật nha. Cái cô em đó là cổ giữ tiền của bệnh nhân gì, cô đưa có 50 bạc à, tôi không nhớ rõ đó. Cô đưa có 50 bạc à, mà cổ nói cái gì đó, cái tôi mới nói trời ơi cút thôi chứ tôi nghèo muốn chết mà làm sao mà tôi phải đi mua đồ ăn để tôi nấu cho nữa là tôi chưa chết rồi. Thiệt tình, cái tôi nói chứ trời đất ơi. Mà mỗi buổi sáng á, thì anh bạn Vinh này phải nấu nồi súp đầy chất bổ hết trơn cho cái bệnh nhân này nè. Trời ơi, anh cũng cực sanh xương á, nấu nồi súp, nấu mỗi ngày đồ ăn nóng cho bệnh nhân này. Mà lựa những cái thứ đặc biệt bổ. Mà cứ đưa có 50 bạc à, cái cô em gái á, đưa 50 bạc à. Tôi nói trời ơi không đủ đâu. Tôi nói không đủ đâu. Thiệt, thôi tôi cũng không có kể nữa. Mà anh bạn Vinh này sáng sớm phải nấu đồ ăn để cho bệnh nhân này đi xuống á, để có đồ ăn mà về ăn. Đó. Ok. Mà có ai biết đâu. Ảnh cũng có vợ nhưng mà cái vợ của ảnh ở xa tôi dữ lắm, rồi phải xuống nhà của cô em gái thì ở gần nhà tôi, thành ra cho tiện á mà đó. Rồi cơm nước đâu có ai lo, thì anh bạn Vinh này nè mới lo cơm nước, lo đồ ăn đồ cho cái bệnh nhân này. Không phải tôi kể gì 50 bạc tiền không có, sự thật cho tôi kể như vậy. Tôi nói trời đất ơi, tin là đồ ăn bổ không hả? Không đủ đâu. Mà đưa 50 bạc á, rồi nói hả? Nói cái gì tôi quên rồi, tôi nói trời ơi. 50 á, chắc đủ ngày 2 ngày á. Tôi nghe anh bác chị nói, anh mua con đồm đốp, anh mua thứ bổ rồi anh cúc. Cho bệnh nhân này ăn cho lấy lại sức mà. Ây da. Mỗi ngày vậy đó các bạn ơi. Cây nói thì nói hết chứ không phải sao tôi kể lại, không dám kể lại gì hết. Mà rất là thương bệnh nhân này để cứu người ta. Mà giết rồi xác tôi hoài luôn á các bạn, để cứu như vậy. Nói đúng ra tôi kể luôn, nhà nghèo lắm các bạn ơi. Lúc đó mấy đứa con còn đi học mà tôi ăn chay, ăn tầm 7 tầm 3 vậy thôi nè. Đâu có cái gì mà bổ dưỡng đâu. Anh bạn Vinh cũng ăn chay. Cái tôi làm như vậy cho tới 90 lần, cho đến 90 lần thì tôi nói với thầy: sư phụ ơi, con làm 90 lần rồi. Tôi phải nói với thầy. Thầy nói: tiếp tục đi. Tại vì các bạn biết sao không? Lúc đó tôi trả lời sao các bạn không? Con đã kiệt sức rồi. Nhưng mà tôi hiểu, thầy không kêu tôi cứu mà tại tôi xin cứu. Chết cái chỗ này. Thầy không có kêu, thầy nói nó tới số rồi đem chôn đi mà tôi lại xin cứu. Chết rồi. Biết sao giờ? Thầy nói tiếp tục đi. Tôi rống lên một tiếng, con đã hoại xác. Mình xin rồi ta mà. Mình xin cứu bệnh nhân. Mà hồi lúc đó các bạn biết không, đến nỗi tôi ngu đến nỗi mà tôi đứng dưới kiếng, tôi xin cứu bệnh nhân này đó các bạn. Trời ơi, tôi chết rồi. Tôi ngu vậy đó các bạn ơi. Thầy nói tiếp tục đi. Tôi rống lên một tiếng, con đã hoại xác. Con kiệt sức rồi thầy. Thôi tôi cũng làm. Bây giờ biết sao giờ. Cũng phải gắng làm tiếp. Các bạn biết tôi khủng khiếp. Tôi khủng khiếp luôn. Tôi làm xong. Thầy nói tiếp tục đi. Tất nhiên là tôi làm 180 lần. 180 lần đó các bạn. Mà bệnh nhân này hồi trước tôi mới lập hạnh đó, tôi đã làm cho 90 lần nữa. Là tôi làm cho bệnh nhân này biết bao nhiêu vậy. Tôi ngu vậy đó các bạn ơi. Tôi ngu vậy đó. Tánh chừng. Tánh chừng. Tôi nhớ tới đâu tôi thâu tới đó cái câu này nha. Đến chừng tôi làm, và tôi sẽ trở lại tiếp. Đến chừng tôi làm xong bệnh nhân này, thì ngay cái ngày đó người Led Bitly. Hồi đó thường thường Chủ nhật thì bạn đạo thường hay học một cái tám. Lép bích ly ra rồi. Có một cái câu, trời ơi, tôi cầm lên tôi đọc. Anh Mặn Dinh anh đi thiền về, anh đưa cho tôi, anh đọc cái nó tôi chớ giới luôn, chết rồi. Cái câu gì các bạn biết không? Cái câu Bồ Tát mà sợ nhân, chết rồi. Nhân quả đó các bạn ơi. Nghĩa là người ta tới số mà tôi xin mà chết rồi. Sau này gia đình tôi khổ khủng khiếp. Bồ Tát mà sở nhân. Tôi hiểu vậy. Trời ơi khủng khiếp. Tôi biết. Sau này có lúc tôi bị bê trễ. Tôi tu lùi nữa. Tôi sẽ kể tiếp nè. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục, thì tôi cũng tiếp tục. Tại vì tôi xin làm mà, thầy đâu có kêu làm bệnh nhân này đâu. Vài lần không hết ngưng đi tới số à. Tại vì ba má của nó như vậy. Đó. Rồi. Tôi làm xong. Tôi làm xong ha. Tôi làm xong rồi. Cái tôi mới trình thầy con làm xong rồi. Mà các bạn biết ba nó mất rồi đó mà tôi phải nói đó, ba má nó xuống. Tôi nói đó, xong rồi. Nghi lễ tất nhiên là chỉ cần dĩa trái cây với bình bông thôi chứ tôi cũng đâu có lấy tiền bạc gì đâu các bạn. Dĩa trái cây đơn sơ ngũ quả với bình bông vậy đó. Rồi cái tôi nói với ba của bệnh nhân á, lại chứ kiến này nơi ông nó không lại đâu. Thì thôi, tôi cũng nín thinh thôi. Ha. Rồi. Thì tôi cũng nín thinh thôi. Thì người ta không lại thôi chứ có gì đâu. Cái sau cây nhớ tới đâu nói tới đó mà vậy mà sau này má của bệnh nhân đó lại nói xấu tôi với một người khác đó các bạn ơi. Đáng lẽ tôi tu này tôi lại kể này tôi thị phi sao, nói sự thật vậy. Nói đáng lẽ cái cú đó là bả cứu đó, bả cứu con bả, mà cái bổn cái này là cái bổn phận của tôi phải cứu như vậy đó. Tôi cũng nín thinh, nói xấu tôi. Cái chị bạn đạo khác chỉ nói tại sao chị không cảm ơn người ta mà chị đi nói xấu người ta. Cái chị đó chị nói với tôi vậy. Thôi tôi cũng nín thinh. Rồi. Cái thầy tôi nói với thầy, tôi thỏ thẻ với thầy mà. Thầy nói đó, tôi lập nguyên văn nha. Mày hỏi con Phụng là má của bệnh nhân đó làm nổi cái job của mày không? Phải là có Phật mới làm nổi. Đó. Mà tôi đâu có dám hỏi các bạn. 17 năm rồi tôi mới 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 nói trở lại nè. Đó. Tôi nói ra tôi biết cái này đó thù oán dữ lắm. Tại tôi khép kín luôn mà tại sao bây giờ tôi lại nhớ trở lại như vậy? Tại vì tôi thiết nghĩ đó là sách tài liệu. Tôi có chết đi lời cũng để lại đó các bạn. Về tôi làm một cái ung thư này nè. Tôi cầu Phật để cứu bệnh nhân ung thư máu này. Nếu tôi không kể không ai biết đâu. Khủng khiếp. Trong cái cuộc đời lập hạnh của tôi đó các bạn. Là làm cầu Phật cứu ung thư máu đó các bạn. Thôi thì cũng không có gì đâu. Nhưng mà tôi lại kể tiếp. Sau khi làm bệnh xong, thầy nói mày kêu cái bệnh nhân nó viết bài trở lại, đưa vào lịch sử của bên đạo Du Di, là cũng như là phải cảm ơn lưu ly diệt sư Phật Đức Đức Phật A Di Đà đó, tại vì tôi xin hai vị Phật đó cứu đó các bạn. Mà tôi nói đây là cái tôi nói đây là thầy kêu tôi cầu xin vị Phật nào thì tôi làm theo thôi. Ngoài ra tôi không biết gì hết. Mà cái chân tôi nói sự thật, trong lúc giăng tay lên cầu Phật hoặc làm bệnh như vậy là phải có sự chỉ dạy của thầy, là phải nói cái câu gì đó dạy tôi, mà xin cho tôi miễn để nói ra những lời thầy dạy tôi nha. Tôi cứu người mới được, mới mới cầu Phật mới 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 cứu được đó. Xin miễn nói chỗ này. Tại vì nếu tôi nói á thì thôi tôi cũng miễn chỗ này đi. Phải có một cái thầy dạy tôi mới cầu Phật cứu được đó. Cái này cũng như tôi hồi đó nghe thầy nói là tôi đủ điển để cầu Phật cứu người vậy thôi à. Cái phải viết bài đưa vô đặt sang. Rồi, viết bài đưa vô đặt sang. Thì hồi lúc đó thì anh bạn Vinh nhà cũng có phụ với anh Kiệt là trong cái ban mà làm đặc sang. Rồi cái coi qua bài của bệnh nhân thì anh bạn Vinh thấy bệnh nhân viết không phải anh bạn Vinh ảnh lỗi phải gì đâu, ảnh trong cái ban mà coi bài vở để mà đưa vô đặc sang. Rồi ảnh thấy đối với tụi tôi thì không sao, nhưng mà ảnh nói là sợ người đời đó người ta sẽ phê bình về bệnh nhân này. Đó. Bệnh nhân thì tôi cũng nói rõ Lê Tuấn Quốc đó. Đó là chỉ viết á, mà viết đào sâu về cái gì không à, chỉ như không phải tôi thắc mắc nhỏ mọn, tại vì phải nói sự thật, chỉ viết về ca tụng cái cô em chỉ đưa xuống vậy á, mà các bạn nghĩ á, một người phải đưa rước như vậy cực khổ như thế nào. Nói đủ hết trơn thôi kỳ. Rồi anh bạn Vinh này anh nói thôi, anh cũng anh biết rồi, cái anh mới nói thôi thì anh cũng như anh nấu cơm giúp thôi, anh không có nghĩ gì đâu. Rồi cái lại viết á cái câu này, nói là hôm nay ngồi ăn hột kê hen, thì nhớ thầy và cảm ơn thầy vô cùng. Thì thầy thì đương nhiên là cũng hạng nhất rồi. Bệnh nhân này viết câu đó cũng đúng. Nhưng mà anh Vinh này, anh coi cái bài thì anh hỏi bệnh nhân vậy chứ ở đây không có nói một lời nào, nhưng sợ người đời sẽ nói là vậy chứ gì quá thì sao. Anh nói vậy chứ còn gì quá thì sao, tại vì ảnh nhà anh thấy tôi cũng quá trời khổ quằn quại với cái bệnh nhân này, mà mỗi ngày đó anh phải quậy giấm muối đồ muốn chết cho tôi để tôi ngâm, mà tôi lạnh đồ đủ hết trơn. Anh biết anh cũng thương xót cho tôi chứ, anh nói còn bệnh gì qua thì sao, anh nói thêm vô đi đó, anh nói vậy đó, gì qua thì sao. Bệnh nhân này viết bài đó có vẻ hơi mắc cỡ mới thêm vào chỗ đó, mới có gì qua trong đó một câu đó. Còn tôi lại kế tiếp nữa ngăn các bạn, lại phủ phàng cho tôi dữ lắm. Tôi thì nhà nghèo, mà con của tôi, sự thật cho tôi kể chứ, tôi không than vãn đâu. Lúc đó con tôi còn đi học, chưa có ra trường. Trời đất ơi, tôi phải dục. Thầy nói xong rồi đó, tại vì hồi lúc mà đi một ngày ba lần như vậy đi vất vả quá, thành ra tôi còn cho nằm ở phòng khách luôn. Chuột khí bao trùm hết nhà tôi. Thầy nói đó, làm xong bệnh nhân mày phải sát trùng kiểu bệnh viện nha. Sát trùng mà phải mướn người ta sát trùng đó ngàn, chứ không phải tụi bay sát trùng nổi đâu. Trời ơi khủng khiếp các bạn ơi. Sát trùng theo kiểu bệnh viện của bệnh truyền nhiễm đó. Trời ơi làm tôi rung đùng đùng đó các bạn ơi. Mà con của tôi á, thì tụi nó còn đi học. Đến nỗi á, các bạn biết á, làm cái này đâu có lấy tiền bạc ai cái gì. Đến nỗi các bạn biết không, tôi mà tôi nghe vậy mà tôi nằm lên cái giường tiếp á, chứ tôi bệnh thần kinh luôn. Tôi sợ quá trời. Mùng mền chiếu gối đâu phải dục hết đó các bạn. Mà lại tôi lên đâu có tiền. Nhà nghèo mà. Tôi mới sinh con tôi. Sinh con tôi là đứa cho cái nệm, đứa cho cái gối, đứa cho cái mền, quần áo thì dục hết. Trời đất ơi. Đến khi còn cái cô nhỏ em đó, cái cô nhỏ em đó, cổ biết được, cổ mới nói á, cổ mới 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 nói và bệnh nhân là tôi làm bệnh không có lấy tiền, nhưng mà tôi quá trời nghèo như vậy rồi sao giờ, nệm đầu cũng phải giục hết trơn, mùng mền chiếu gối giục hết, quần áo giục hết. Các bạn biết tôi kể nguyên nhân nha. Cái bệnh nhân đó nói sao các bạn, bệnh nhân này giàu chú nghèo đâu nha. Mà tôi làm tôi không lấy ai bạc à. Thầy nói mà tôi lấy đồng bạc á, thầy đá tôi bằng điển cho tới chết luôn á. Tôi đâu có dám gì đâu. Đó. Cái cô em cũng biết được. Cái cổ mới nói với bệnh nhân. Cái bệnh nhân đó nói là nói cái gì đâu á, tôi cũng quên chỗ này rồi. Cũng có vẻ không vui á. Rồi tôi biết vậy rồi thôi. Tôi cái giường á thì cái giường á thì cái có cái giường mình nằm thì có cái phía cũng như cái phần dưới rồi để tấm nệm lên. Các bạn biết tôi để phần dưới lại. Chỉ mua cái miếng nệm ở trên thôi đó các bạn, cho tới bây giờ đó các bạn ơi. Thì tôi hết hồn rồi. Cái cô em đó cổ mới kể lại. Ở nhà của cô em đó tới một ngày 3 lần mà làm 180 lần. Cái cũng như là cái bệnh nhân đó mới nói với cô em là như vậy. Là mua cái giường cho cô em nó nằm, mua cái giường mới tinh để trả ơn cho cô em đó, rồi lại trồng cỏ đồ hết để trang bị cái nhà của cô em đó. Cô em nó cổ nó cũng không dám nhận. Tại sao anh không lo cho cái gì qua đó đi, gì qua đó người ta nghèo, giường đồ người ta phải giục hết trơn, người ta không có tiền mua cái giường đó. Các bạn biết phũ phàng chưa? Còn quần áo tôi giục hết. Thì bệnh nhân nó lại hỏi tôi vậy chứ giục mấy bộ. Tôi không nói. Tôi sinh con tôi đó các bạn ơi. Con của tôi đứa nào đứa nấy nó còn nhỏ mà nó đâu có biết. Nó trời ơi má ơi. Má làm gì mà má khổ quá trời khổ vậy má. Còn á, các bạn biết á, giấm muối á, cái tiền nước bên đây á, mà xài quá sức nó phạt. Nó phạt. Tôi phải sinh con tôi nữa đó các bạn. Rồi lại cái bồn mà ngâm giấm muối các bạn biết nó xét hết trơn rồi. Mà mỗi lần á, tôi ngâm như vậy á, nó xét á. Tôi ngâm tôi cũng sợ. Mà bắt buộc tôi phải ngâm. Mà cái bồn mà đập ra mà cái xét nó thay cũng được phải đập ra cho tới bây giờ đó cái bồn cũng còn bị xét. Tôi kinh hoàng quá các bạn ơi. Còn cái tiền nước nó phạt tôi gần chết luôn á, tại vì mỗi ngày mỗi ngâm một cái bồn 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 như biết bao nhiêu nước mà chịu nổi. Thôi tôi cũng xin tiền con tôi đó các bạn ơi. Tôi nó đâu có biết cái chuyện gì trời ơi má ơi. Sao má khổ dữ dữ vậy má? Đó. Nó kêu bằng nó trăm cay mà ngàn. Ta trăm cay ngàn đắng. Con có nói là tôi trăm cay mà chịu đắng nha. Rồi xong. Làm xong nha. Các bạn biết thế nào không? Bệnh nhân này lại phản tôi cũng biết. Chọc phá tôi đến nỗi. Trời ơi. Tôi hết hồn luôn. Tôi mới nói trời ơi số kỳ cũng chỉ mình giàu sanh ngã tử vô ăn cọp bắt cọp đem ra mà vừa dữ dội phản trắc đến nỗi mà thầy còn nói với tôi, thầy còn nói tôi, thằng Quốc nó ác với mày dữ lắm. Tôi nói ra luôn, đây là sách tài liệu mà. Đồ ơi nó chọc nó phá tôi đánh cho tôi tu không nổi luôn. Ôi xa. Đây là kết thúc của cái bài ấn chứng cái hai cuốn sách 2 và 3. Không biết tôi còn sống để tiếp tục cho gã cuốn số 4 không. Tôi biết tôi nói ra như vậy, người đời sẽ nói tôi chuyện gì qua cho qua, nhưng mà đã bảo là tài liệu. Sau khi tôi có mất rồi, cũng còn để lại. Là nó tiếp nên có những bệnh nhân tôi làm á các bạn ơi, đến nỗi á, không có cho tôi giấm muối nữa. Tôi lại xin tiền con tôi, để tôi mua giấm muối mà một lần ngâm á, 5 kg giấm. Ý, 5 kg muối, mà nếu muối thường á, cái thân xác tôi ngâm hoài, tôi rác quá, tôi chịu không có nổi. Thành qua cực phải mua muối, mà muối sơ ra, mặc lắm. Còn giấm thì bị giấm mé bố. Con tôi nó cũng hết hồn. Nó hết hồn, nó hết vía luôn các bạn ơi. Tôi phải nói sự thật như vậy các bạn ơi. Chứ 17 năm rồi tôi phải hồi tưởng, tôi nhớ trở lại. Nếu tôi không nói ra không ai biết đâu. Trong cái lúc này không phải tôi làm một bệnh nhân đâu. Trong khi tôi mới là vừa làm xong như vậy, tôi chưa có nghĩ xả hơi đó, là đã có bệnh nhân khác nữa rồi. Là đã có bệnh nhân khác nữa rồi. Tôi làm biết hồi đó, hồi tôi mới lập phản đó các bạn. Tôi rất là thương bệnh nhân á. Tôi nhiệt tình dữ lắm, đó nữa tôi không có nghĩ gì thân xác tôi gì chân. Có lúc có dịp tôi gặp thầy, thầy nói mày á ngang qua, không phải ai mày cũng ngoắt, ai mà cũng kêu, để cho người ta xin mày, mày mới làm. Khi nào mày mệt thì mày nghỉ nghe chưa. Tôi làm ghét rồi tôi muốn chết rồi, muốn quải xác luôn các bạn. Cái này tôi nói sự thật, tôi không có lấy tiền mà ai bằng một cách nữa. Tài nói mày lấy tiền á, nghĩa là tao đá mày cho tới chết bằng đỉnh. Có những người, người ta làm bệnh cũng có người thương, người ta cũng đem cho chút xíu trái cây để cúng như bông, cái đó tôi cũng nói thiệt. Còn không có thì tôi cũng mua, cái đó là phần tôi lo. Mà thầy nói đó, mày nha, trái cây với bông mày phải coi mỗi ngày, không có được để trái cây nó hư, nó thối, bông cũng vậy. Tôi không dám nói cái gì chân á các bạn ơi. Cái đó là tôi nói y trở lại đó các bạn. Thôi, cái cuộc đời của Lập Hạnh của tôi mà. Ờ đất ơi, kêu bằng giật tôi như cái mền luôn nha các bạn. Hồi đó thầy nói tao cho mày Lập Hạnh à, mày phải ăn đinh, mà tôi nói với thầy con ăn tới bù lon như sắt luôn thầy. Đến nỗi mà ở ngoài quy trường tôi mới nói ổng hung thần ác quỷ hung tặc luôn á. Cái thầy nói tao sợ mày chịu đựng không nổi thử thách. Hồi đó tôi khở, tôi mới nói dạ đâu chứ tôi không có biết. Đây là cái bài này tôi nói tới đây nha, là tôi cũng xin nghĩa là tôi cũng xin tạm ngưng. Tôi thao cái này là cái bài này là cái bài cuối cùng để rồi. Cái bài cuối cùng để rồi đưa vô máy đó các bạn, đưa vô máy computer ha, rồi lại thâu chữ ra USB để đưa cho anh Kiệt nè, đưa cho anh Kiệt nè. Mặc dù anh Bạn Vinh, anh đã viết hết rồi, nhưng mà nhiều khi anh viết á, anh viết nó, anh nói tại vì mình thâu như vậy, một người tách nốt lại thì người ta không có tách nó kịp, thì người ta viết nó cũng phải cho nhanh để kịp, thành ra nó hơi ẩu, nhiều khi đọc không rõ, thành ra phải đưa cả USB cho anh Kiệt luôn đó các bạn ơi. cái gì mà nếu không có nghe rõ thì check vô USB. Và tới đây thì tôi cũng xin tạm ngưng rồi, để kết thúc hai cuốn sách này. Xin các bạn thông cảm cho tại sao sách ứng chứng tu học mà lại có một bài kết cục như vậy. Không biết tự nhiên, óc nó lại nhớ lại 17 năm về trước. Sau này thì tôi không có làm bệnh nữa. Mà sau khi cái tu cứu hai đứa cháu đó, tại vì hồi lúc thầy ra đi rồi, thì tôi nói nếu làm bệnh về hoài, tôi tu chậm lắm, tôi đã hứa với thầy rồi. Đó. Thành ra có trong dòng cái cuốn sách ứng chứng tu học 1 kết thúc hồi tháng 7 ngày mấy tôi quên rồi, cho đến bây giờ thì chắc có một năm gì à. Tháng 7 năm rồi, tháng 7 năm nay thì một năm, thì tôi được Càn Khôn Vũ Trụ và Thượng Đế huấn luyện. Thành ra cũng nhanh đó các bạn ha. Đó là ra được. Nếu ra một cuốn thì quá dày. Thành tôi nghe nói là phải hai cuốn. Bây giờ thì tôi phải kết thúc để thâu đưa vào USB để đưa cho anh Kiệt, để cho ảnh ngày mai này đi về rồi, ngày mai này đi đi đem đi rồi. Đó. Phớt ngày 5 tháng 7 năm 2016. Hồ Thị Kim Hoa.